Luận văn: Thế nào là quán trang nghiêm, công đức trang nghiêm của Bồ Tát được thành tựu? Quán công đức trang nghiêm của Bồ Tát được thành tựu là quán Bồ Tát kia có bốn thứ công đức tu hành chính được thành tựu cần nên biết. Trước đã quán cõi Phật và công đức Phật, lại nói làm thế nào mà quán công đức của Bồ Tát ở thế giới kia là tổng quát quán bốn thứ chánh tu của Bồ Tát mà thành tựu. Phật là quả, Bồ Tát là nhân. Bồ Tát ở trong nhân tu hai lối là tự lợi và lợi tha. Vì Bồ Tát có bốn thứ chánh tu nên khác với ngoại đạo là tà tu. Luận văn: Bốn món chính tu là gì? Một, ở trong một cõi Phật, thần chẳng lay động mà có các thứ thần và hóa thân khắp mười phương. Đúng pháp tu hành, thường làm các pháp sự như kệ nói. Nước an lạc thanh tịnh, thường chuyển xe vô cấu, ảnh hóa Phật Bồ Tát, trụ trì như tu di, mở đường cho chúng sanh như hoa sen từ bùn nhơ. Bồ Tát trong nước Cực Lạc có thể thành tựu ở trong một cõi Phật, thần không qua lại làm ứng hóa khắp mười phương, có công đức thù thắng phổ độ khắp chúng sanh. Bồ Tát nếu lìa thế giới này qua các thế giới mười phương kia để ứng hóa thì không thù thắng. Nếu ở thế giới này mà không ứng hóa trong thế giới Cực Lạc, có thể không rời Cực Lạc mà ứng hóa mười phương phổ độ chúng sanh, đó là điều thù thắng. Như người thật tu hành, thường làm các Phật sự, là như Phật Bồ Tát, làm các công đức thành tựu, thường qua lại trong mười phương, lấy việc giáo hóa chúng sanh làm sự nghiệp. Bồ Tát thường chuyển bánh xe pháp, làm chúng sanh lìa tất cả phiền não cấu. Tuy có hiện Phật thân, hiện Bồ Tát thân an trụ chẳng động. Nên kệ nói, thường chuyển xe vô cấu, ảnh hóa Phật, Bồ Tát, trụ trì như tu di, mở đường cho chúng sanh, như hoa sen ở trong bùn không có ánh sáng tới, hoa sen không thể nở. Chúng sanh cũng thế, tuy có chủng tử lành, nhưng không có Bồ Tát ứng hóa để độ cũng không thành tựu. Luận văn: 2. Ứng hóa thân kia, tất cả thời gian, không trước không sau, một tâm một niệm, phóng ánh sáng lớn, đều có thể đến khắp mười phương, giáo hóa chúng sanh, đủ các phương tiện, chỗ làm tu hành, diệt hết khổ não chúng sanh. Như kệ nói, ảnh trang nghiêm vô cấu, một niệm và một thời, chiếu khắp các hội Phật, lợi ích các quần sanh. Ứng hóa thần của Bồ Tát không phải lìa chỗ này mà ứng hóa nơi chỗ kia. Các ngài đều có thể phóng ánh sáng lớn khắp cả mười phương giáo hóa chúng sanh. Phương pháp giáo hóa của Bồ Tát không những có nhiều thứ phương tiện, mà khi dạy bảo phương pháp tu hành cũng có nhiều phương tiện, tùy theo căn cơ mà dạy bảo trao truyền. Chúng sanh nào hợp với pháp môn niệm Phật thì dạy niệm Phật. Người nào hợp với pháp môn thiền định thì dạy cho pháp môn tu thiền định, khiến cho chúng sanh đúng pháp mà tu hành, dứt hết vô minh phiền não, vĩnh viễn nhổ hết gốc sanh tử. Không phải như những nhà từ thiện ở thế gian chỉ có thể giúp tạm dừng những quả khổ của chúng sanh, nhưng không thể dứt vĩnh viễn cái nhân, tức nguồn gốc khổ của chúng sanh. Luận văn: 3. Ở trong thế giới của ngài, độ hết không còn thừa, ánh sáng chiếu hết các đại chúng trong hội Phật không còn thừa. Cúng dường cung kính tán thán vô lượng chư Phật như kệ nói. Rước thiên nhạc, hoa, y, các diệu hương cúng dường, tán công đức chư Phật không có lòng phân biệt. Bồ Tát ở cõi Cực Lạc hóa sanh trong thế giới mười phương, không có một thế giới nào không đi đến để hóa độ, nên gọi là không còn thừa. Các ngài hóa sanh như thế và cũng phóng ánh sáng như thế. Trong đây nói, các Bồ Tát ở cõi Cực Lạc không chỉ đi đến mười phương phổ độ chúng sanh, mà đến khắp mười phương cúng dường chư Phật, nên gọi trên cầu đạo Phật, dưới cứu độ chúng sanh là thế. Vì sao Bồ Tát có thể qua đến mười phương cúng dường tán thán chư Phật? Vì Bồ Tát không có công dụng đạo và không khởi niệm phân biệt, nên có thể qua lại tự nhiên. Luận văn 4. Các ngài ở trong tất cả thế giới không có tam bảo trong mười phương làm trụ trì trang nghiêm Phật Pháp Tăng Bảo, công đức lớn như bể cả, khắp chỉ bày làm cho mọi người hiểu rõ đúng pháp tu hành như kệ nói. Ở các chỗ thế giới, không công đức Phật Pháp, ta đều nguyện sanh đến, chỉ Phật Pháp như Phật. Trước đã nói, Bồ Tát đến chỗ thế giới có Phật. Ở đây nói, Bồ Tát đến thế giới không Phật. Như cõi Ta Bà này có Thích Ca Thế Tôn, hiện tại Ngài đã vào Niết Bàn, nhưng còn tượng Phật tồn tại, kinh điển lưu truyền, chúng sanh y theo Pháp Phật tu hành đến chứng quả, đó là có Phật. Có thế giới nguồn gốc không có Phật Pháp, chúng sanh chưa hề có ai thoát được, khổ ấy đồng với địa ngục. Bồ Tát có đại từ bi tâm, đã sanh về nước Cực Lạc, dùng huệ nhãn, biết được cõi không Phật Pháp, phát nguyện sanh đến độ, hoằng truyền Phật Pháp, kiến lập tam bảo, làm cho chúng sanh trước chẳng được thấy nghe tam bảo, hiểu biết được pháp tánh chân thật, sau đó theo chỗ hiểu biết mà tu hành, được chứng đạo quả. Phương pháp kiến lập khai thị của các ngài y như Phật đã kiến lập, nên nói chỉ Phật Pháp như Phật. Nếu Bồ Tát đã đầy đủ công đức cũng bằng không, nên Bồ Tát muốn có công đức phải giáo hóa chúng sanh, nên Bồ Tát Địa Tạng đã nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, đó là ý nghĩa này. Luận văn nói công đức trang nghiêm Phật độ thành tựu, công đức trang nghiêm Bồ Tát thành tựu, công đức trang nghiêm Phật thành tựu, công đức trang nghiêm Bồ Tát thành tựu, đây là thứ thành tựu nguyện tâm trang nghiêm. Lược nói một câu là pháp thân chân Phật trí huệ vô vi thanh tịnh. Này có hai thứ cần nên biết. Thế nào là hai thứ thanh tịnh? Một, khí thế gian thanh tịnh. Hai, chúng sanh thế gian thanh tịnh. Khí thế gian thanh tịnh là nhằm vào 17 thứ công đức trang nghiêm quốc độ Phật thành tựu, gọi là thế gian thanh tịnh. Chúng sanh thế gian thanh tịnh là nói về 8 thứ công đức Phật trang nghiêm thành tựu và 4 thứ công đức trang nghiêm thanh tịnh của Bồ Tát thành tựu, gọi là chúng sanh khí thế gian thành tựu. Như thế, một câu pháp gồm cả hai thứ cần nên biết. Trong Quán Sát Môn đã phân biệt rõ ràng 3 món công đức xong. Ở đây, lấy 3 thứ quán sát trước làm một câu pháp. Ở trước nói, 3 thứ công đức trang nghiêm là chỉ chỗ thành tựu tâm nguyện trang nghiêm, vì cái nhân của 3 thứ công đức thành tựu là năng lực đại nguyện của Phật A-di-đà. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, nói về nhân thành tựu của Phật A-di-đà là do Pháp Tạng Tỳ Kheo phát 48 đại nguyện, sau đó quyết lòng y theo thệ nguyện, tu các hạnh nguyện trang nghiêm mà thành tựu cái quả thệ nguyện là thế giới Cực Lạc. Như Mani Bảo Châu do tim của Đại Bàng Kim Suý Điểu mà thành. Thế giới Cực Lạc này là do tâm nguyện của Phật A-di-đà mà thành. Phật A-di-đà tùy tâm nguyện thành tựu các Phật sự ở nước Cực Lạc, làm cho chúng sanh đoạn hết các phiền não, chứng vô thượng Bồ Đề. Chư Phật dùng lòng đại bi phổ độ chúng sanh, tuy đồng mà phương pháp độ sanh có khác. Như ở cõi này, Đức Thích Ca Thế Tôn dùng ngôn ngữ âm thanh thuyết pháp độ sanh, nên nói, chơn giáo thể cõi này nhờ âm thanh thanh tịnh. chúng sanh ở hương quốc dùng mùi hương mà thuyết pháp, cho đến có chỗ dùng hoa và giấc mộng mà thuyết pháp độ sanh. Thế giới cực lạc của Phật A-di-đà chính dùng sự thành tựu của thế giới an lạc mà làm pháp môn, phương tiện duy nhất để độ sanh. Người muốn sanh về tịnh độ chỉ cần phát nguyện liền đặng vãng sanh, vì cực lạc tịnh độ là do nguyện lực của Phật A-di-đà tạo thành, mà trong lời thệ nguyện đã có mong muốn tất cả chúng sanh trong mười phương đều được vãng sanh về nước kia. Nước kia đã hàm chứa năng lực nhiếp thọ chúng sanh, các thế giới ở mười phương phát nguyện sanh về, như viên đạn trong ống đồng bị sức ép của hơi thổi, bắt buộc phải bay ra ngoài, nên người nguyện sanh về tịnh độ quyết định được sanh. Bình thường, người được sanh về các tịnh độ khác cần phải tu đến sơ địa Bồ Tát mới có thể thành tựu tự tha thọ dụng của tịnh độ. Người muốn thành tựu tịnh độ khác đều do tu đến địa vị ấy thì tự nhiên thành, không phải chỉ một lần phát nguyện như người cầu sanh về cực lạc liền được vãng sanh. Chúng ta muốn sanh về tịnh độ cực lạc, không phải tu đầy đủ cái nhân của tịnh độ mà chỉ cần phát nguyện vãng sanh là có thể đến được. Nếu giảng theo luật nhân quả thông thường, không tu nhân thì không thể chứng quả chỗ trái ngược. Nhưng trong Phật Pháp có năm việc không thể nghĩ bàn. Ở đây không cần tu nhân mà được sanh tịnh độ là do khả năng nguyện lực Phật không thể nghĩ bàn, trong năm điều không thể nghĩ bàn mà thành tựu. Trước phân tích, trong quán sát môn có 29 thứ công đức, này gồm vào một câu pháp, đó là thanh tịnh pháp. Thanh tịnh pháp này, pháp giới thanh tịnh, là pháp tánh vô lậu trí của Phật đã chứng được. Phật lấy pháp tánh làm thân, mà pháp tánh cũng là pháp thân vô vi của Phật. Trí tuệ chân thật là bốn trí bồ đề. Bốn trí là trí vô lậu, trí vô hư vọng, trí vô điên đảo và trí bồ đề. Trí này có thể chứng ngộ và tương ưng. Chỗ chứng của trí này là thanh tịnh pháp giới. Pháp giới thanh tịnh này là pháp thân vô vi của Phật. Vì không có trí phân biệt nên chứng lý không phân biệt, trí và lý như như, lìa cả tướng, năng và sở. Phạm vi của chúng sanh có rộng có hẹp. Nghĩa rộng, tất cả pháp sanh diệt của giống hữu tình và vô tình đều gọi là chúng sanh. Nghĩa hẹp, các pháp thuộc hữu tình như Phật, Bồ Tát cho đến vi tế côn trùng đều gọi là chúng sanh. Tuy vậy, tương đối mà nói, Phật không phải là chúng sanh vì Ngài nhiếp cả Bồ Tát và hữu tình. Nếu nói cho đúng, vì chúng sanh tương đối với thánh nhân, nên trong mười pháp giới, bốn bậc thánh không phải là chúng sanh, chỉ có sáu bậc phàm là chúng sanh thôi. Trong đây, chúng sanh thế gian là gồm nghĩa cả Phật và Bồ Tát. Hoa Nghiêm Tông nói, thế gian có ba: một, khí thế gian; hai, chúng sanh thế gian; ba, chánh giác thế gian. Luận này nói có hai thế gian so với Tông Hoa Nghiêm. Chánh giác thế gian tức là nhiếp về chúng sanh thế gian. Có tướng sai biệt ở thế gian đều là thế gian công đức. Nếu dứt cả ngôn ngữ, tâm thực hành đạo tịch diệt, không có tướng sai biệt là tướng vô lậu của thế gian. Trong ấy, tuy nói thế gian, nhưng do công đức vô lậu thành tựu, cũng chính là thế gian mà xuất thế gian vậy. Luận văn: các Bồ Tát tu hành chỉ quán như thế, tâm nhu nhuyễn thành tựu, biết được như thật, rộng giảng các pháp như thế nào là xảo phương tiện, hồi hướng thành tựu. Trong luận này gồm có 5 môn. Nói riêng, quán sát là môn quán sát môn. Hiện tại giảng làm thế nào khéo léo hồi hướng, tức là hồi hướng môn. Trong năm môn, tác nguyện môn tu chỉ làm chính. Quán sát môn tu quán làm chính. Lễ bái và tán thán môn là phương tiện trước tiên của chỉ quán. Nên bốn môn của Bồ Tát tu hành như lễ bái, quán sát, tán thán, tác nguyện là tu chỉ quán. Trong năm môn, tác nguyện môn vô cùng quan trọng, vì trước khi chưa làm công đức, lễ bái tán thán cần phải lập nguyện trước. Chính khi làm công đức cũng phải có nguyện, vì có nguyện nên công đức mới có chủ trương, tâm tu mới chuyên cần. Nếu công có chủ hướng là công không tản mát, như tiền đã xỏ sâu, không thể rơi được. Tâm có chuyên cần, khi phát nguyện vãng sanh thì tâm chuyên chú ở Tây Phương Tịnh Độ. Nhờ đó gồm tán loạn về chỗ an định, đó gọi là tâm định. Y theo quán sát mà tu hành, do phát nguyện mà khởi ra quán sát. Quán sát cõi Phật, y chánh trang nghiêm là trong chỉ có quán, trong quán có chỉ. Chỉ và quán song hành. Ba quán sát trên là nói rộng. Ba gồm lại thành một. Chỉ có một pháp giới thanh tịnh trùm khắp. Thành tựu tâm nhu nhuyến. Tâm có phiền não thì không nhu nhuyến, cũng như ngựa hoang. Nếu tu chỉ quán thì có thể hàng phục được phiền não, thì tâm trở nên nhu nhuyến. Nếu không tu được tâm nhu nhuyến, thì các cảnh tham trước ngũ dục hiện ra. Không căn cứ tu chỉ để tâm định thì không thể quán sát được rõ ràng. Vì thế, chỉ và quán làm cho tâm nhu nhuyến được thành tựu. Luận văn. Thế nào là Bồ Tát dùng phương tiện để hồi hướng? Bồ Tát dùng xảo phương tiện hồi hướng là nói lễ bái năm môn tu hành đã nhóm tất cả công đức thiện căn. Không cầu tự mình có được an vui mà muốn nhổ hết khổ cho tất cả chúng sanh. Khởi nguyện đưa chúng sanh đồng sanh về cõi Phật an lạc kia. Đó gọi là Bồ Tát dùng xảo phương tiện hồi hướng thành tựu. Trước giảng tâm sở y của hồi hướng, giờ đây giảng về nghĩa chính của hồi hướng. Đã có công đức thành tựu mới có thể hồi hướng. Vì nhờ lễ bái tán thán ở trước nhóm đủ thiện căn công đức, sao mới hồi hướng? Công là công hạnh, đức là quả đức. Phàm công thực hành đến khi thành tựu gọi là công đức. Thông thường, lấy năm thứ thiện căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ và ba vô lậu thiện căn. Đương tri, dĩ tri, cụ tri là tổng tướng của thiện căn. Kỳ thực, tất cả công đức đều gọi là thiện căn. Như niệm Phật, niệm đến không còn tạp niệm, tức là thành tựu một thứ công lực niệm Phật. Do công lực niệm Phật này lâu dần thành tựu thiện căn niệm Phật. Như người ưa làm việc bố thí, làm việc bố thí lâu dần biến thành tập quán thành tựu bố thí công đức và thiện căn bố thí thành tựu. Trái lại, tạo ác cũng có ác căn thành tựu như tham, sân, si, tam độc, gọi là tam độc căn, nên nói căn tánh ác, căn tánh hạ liệt. Các người này không có thiện xảo để hồi hướng, vì tâm chấp ngã. Chỗ công đức đều vì bản ngã mà làm, đó là công đức hữu lậu trước tướng, không phải là công đức xuất thế. Công đức hữu lậu này chỉ làm nhân cho quả hữu lậu ở nhân thiên, được sanh vào cõi nhân thiên. Người thiện xảo hồi hướng không cần gìn giữ cái vui riêng cho tự thân mà làm cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Như chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ, không phải chỉ cầu tự mình đến chỗ an lạc mà vì cứu bạc tất cả khổ của chúng sanh mà sanh về tịnh độ. Ở đời, những nhà từ thiện bố thí cơm ăn áo mặc tuy giúp tạm thời bớt khổ chớ không nhổ hết nguồn gốc khổ. Chỉ có Phật Pháp làm cho chúng sanh đoạn trừ phiền não, chứng quả bồ đề mới có thể nhổ hết cội gốc khổ cho tất cả chúng sanh. Pháp môn tịnh độ khuyên người vãng sanh, tuy chưa dạy chúng sanh tức khắc diệt trừ phiền não, song sanh về Tây Phương Cực Lạc, có thể lìa khổ, lần lần diệt hết phiền não thành vô lượng giác. Luận văn: Bồ Tát khéo biết hồi hướng thành tựu, như thế là xa lìa ba thứ trái với Pháp Bồ Đề. Thế nào là ba thứ? 1. Y theo trí huệ môn, không cầu tự lạc, xa lìa tâm tham trước của tự thân. 2. Y theo từ bi môn, nhổ hết tất cả gốc khổ cho chúng sanh. 3. Y theo phương tiện môn, lòng thương xót tất cả chúng sanh, xa lìa tâm cung kính cúng dường tự thân. Đó là xa lìa ba pháp trái với tâm Bồ Đề. Trong đây nói, Bồ Đề tức chỉ Đại Thừa Bồ Đề Tâm. Nếu không đúng như thế mà hồi hướng, tức là trái với ba thứ tâm Bồ Đề. Nếu trái với tâm Bồ Đề là trái với bản ý thành lập tịnh độ của Phật A-di-đà. Người tu Phật cốt yếu lấy tâm mình làm điểm xuất phát. Nếu có ngã chấp, tức thành phàm phu. Vì thế, hàng nhị thừa dùng phương tiện tiêu cực để diệt trừ ngã chấp, chứng A-la-hán. Hàng đại thừa Bồ-Tát là y lòng đại bi vô ngã để viên thành Phật quả. Tiếng Phạn: Các ca gia kiên dịch là thân kiến. Vì ở thân kiến nên có ngã chấp. Nếu có ngã chấp là có tham ái, si mê, ngã mạn. Trong Duy Thức Luận nói, ngã chấp có hai thứ. Do mạt na thức thứ bảy duyên theo kiến phần của thức A Lại Gia thứ tám làm ngã là câu sanh ngã chấp. Tầm ngã chấp này là căn bản. 2. Do ý thức thứ sáu duyên theo năm uẩn mà khởi ra ngã chấp là chung cả câu sanh và phân biệt ngã chấp. Muốn phá ngã chấp, cần phải dùng trí bát nhã. Nhờ trí bát nhã, phá nhân ngã chấp, diệt phiền não chướng, chứng lý sanh không. Phá pháp ngã đoạn sở trì chướng, chứng lý pháp không. Sanh không là hiểu thấu tâm chúng ta đều do ngũ uẩn hòa hợp mà có, không thực thể. Nó như một đoàn thể hợp bởi nhiều phần tử mà thành. Nếu bỏ các thần tử ra thì đoàn thể không thành. Chúng ta cũng thế, tất cả đều do các duyên hòa hợp nên giả có ngã tướng, không có ngã thực. Do hiểu được sanh không, tiến thêm một bước nữa ta thấy, người do năm uẩn hòa hợp mà thành, các duyên hòa hợp nên năm uẩn vốn không, thành tựu quán pháp không. Biết rõ người và pháp đều không, nên không khởi lòng tham và không cầu riêng mình được an vui, nên nói, y theo môn trí tuệ, không cầu tự vui riêng, xa lìa tâm ngã tham trước của tự thân. Từ bi của thế gian và từ bi của Phật Pháp không đồng. Từ bi của thế gian là dùng tự ngã để làm việc từ bi. Từ bi của Phật Pháp lấy vô ngã làm từ bi, nên gọi là đại bi. Từ bi trong Phật Pháp có ba thứ: sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ. Duyên cái khổ của chúng sanh mà sanh lòng từ bi gọi là sanh duyên từ. Không thấy có mình và người mà khởi lòng từ bi là pháp duyên từ. Dùng cái không công dụng mà khởi từ bi gọi là vô duyên bình đẳng từ. Chúng sanh vốn ở trong cái không khổ mà vọng khởi ra cái khổ. Đó là điều rất cực khổ. Chúng sanh khổ não như thế, như ở trong nhà lửa cháy lớn. Bồ Tát có thể dùng lòng từ bi làm cho chúng sanh xa lìa cội gốc khổ được an vui rốt ráo, nên nói: Y theo từ bi môn, nhổ tất cả khổ cho chúng sanh, xa lìa tâm không an lạc của chúng sanh. Người đời lập công, lập ngôn, lập đức đều không lìa tâm ngã chấp, nên khi thành công chỉ muốn một mình được nhận lợi ích. Bồ Tát không phải thế. Bồ Tát nguyện sanh về thế giới an lạc là vì thương xót tất cả chúng sanh, không phải đem thế giới cực lạc để cung cấp an vui cho chính mình. Nên Bồ Tát y theo trí huệ làm căn bản để khởi ra phương tiện, làm hạnh hồi hướng lợi tha. Thường tưởng tất cả chúng sanh xa lìa lòng cung cấp cho riêng mình. Có ba pháp trái với Bồ Đề làm Đại Bồ Đề không thành. Xa lìa ba pháp trái với Bồ Đề này thì Đại Thừa Bồ Đề Tâm và Đại Thừa Nghĩa Môn thành tựu.